Quang Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông, họ Triệu, người ở cấp Dương, suốt thông tông giáo, chuyên tu tịnh nghiệp, từng trải ở các non Trung Nam, Hồng Loa, Phổ Đà. Năm Dân Quốc thứ 19, ngài đến đất Ngô sáng lập Linh Nham Tịnh Tông đạo tràng, khuyên người lấy luân thường nhân quả làm cơ sở, niệm Phật sanh Tây làm chỗ quy túc. Đại sư ấn tặng sách Phật 500 muôn bộ, tượng Phật hơn 100 muôn bức. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, ngài niệm Phật tọa hóa ở Linh Nham đạo tràng. Khi trà tỳ 32 cái răng còn nguyên, được xá lợi ngũ sắc vài ngàn hạt. Đại sư hưởng tuổi đời 80, tăng lạp 60, trước thuật 100 muôn lời. Đệ tử hơn 20 môn, phần nhiều là bậc hiền trí và người có danh vọng trong quốc đảng. Đại sư nói, pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca Di Đà kiến lập, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Chỉ Quy, Đức Mã Minh Long Thọ Hoàng Dương và các tổ Huệ Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Xướng Đạo để khuyên khắp thánh phàm ngu trí đồng tu hành vậy. Đã tu tịnh nghiệp, phải giữ luân thường, làm hết bổn phận, dứt niệm tà, gìn lòng thành kính, trừ bỏ các điều ác, vâng làm những việc lành, đừng giết hại, gắng ăn chay, thương tiếc hộ trì mạng sống của loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bên trong phải vì ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, bên ngoài vì thân thích, bạn bè, xóm giềng, làng nước. Đem pháp môn tịnh độ này mà phụng khuyến, chẳng luận người có tin làm cùng không, chỉ hết sức mình khiến cho mọi người đều biết pháp màu nhiệm này mà thôi. Người niệm Phật, nếu tấm lòng chân thiết, tự có thể nhờ từ lực của Phật, khiến cho khỏi tai nạn đau binh nước lửa. Dù có bị túc nghiệp sâu dày hoặc trường hợp chuyển quả nặng địa ngục, thành ra báo nhẹ đời nay, mà ngẫu nhiên bị tai nạn ấy, nếu lúc bình nhật có lòng tín nguyện chân thiết, quyết định lúc bấy giờ sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn. Đã tin sâu nguyện thiết, phải tu chánh hạnh niệm Phật. Sự tu trì đây đều tùy theo thân phận của mình, mà không nên chấp định theo một pháp thức nào. Như người không việc chi hệ lụy, nên từ mai đến chiều, chiều lại mai, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, khi ăn cơm, mặc áo, cùng đài tiểu tiện, tất cả thời, tất cả chỗ đều giữ một câu hồng danh không rời nơi tâm miệng. Nếu khi thân mình sạch sẽ, y phục chỉnh tề, chỗ nơi thanh khiết, thì niệm thầm hay ra tiếng đều được. Như lúc ngủ nghỉ, lõa lồ, tắm gội, đài tiểu tiện, hoặc ở chỗ không sạch, chỉ được niệm thầm, không nên ra tiếng. Niệm thầm công đức vẫn đồng, nếu ra tiếng thì có lỗi không cung kính. Chớ cho rằng những lúc ấy không nên niệm, chỉ e niệm không được mà thôi. Lại khi nằm, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn bị tổn hơi, phải biết điều này. Muốn cho tâm không luyến việc ngoài, chuyên niệm Phật được quy nhất, cũng không có phương pháp chi kỳ lạ, chỉ đừng quên cái chết rình rập bên mình, không biết xảy ra lúc nào. Phải nghĩ rằng, ta từ trước đến nay tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác. Như trong kinh nói, giả sử nghiệp ác kia có hình tướng, thì khắp mười phương hư không cũng chẳng dung chứa hết. Duyên đâu may mắn nay được thân người, lại nghe Phật Pháp. Nếu không một lòng chuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi cái chết đến thình lình, chắc chắn phải bị đọa vào ác đạo. Chừng ấy nếu vào địa ngục, thì bị non đao, rừng kiếm, lò lửa, vạt dầu, một ngày đêm sống chết đến vạn lần, sự khổ cùng cực không thể diễn tả. Nếu đọa vào ngạ quỷ, thì thân hình xấu xa hôi hám, bụng lớn như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, thấy cơm nước thì những vật ấy đều hóa thành than lửa, chịu đói khát, lăn lộn, khóc la trong vô lượng kiếp. Nếu đọa vào súc sanh, thì hoặc bị chở kéo nặng nề, hoặc bị người giết ăn thịt, hoặc bị nạn loài mạnh ăn nuốt loài yếu, kinh khủng chẳng lúc nào yên. Chịu khổ như thế có khi vô lượng chư Phật ra đời mà vẫn còn xoay vần trong ác đạo, không được thoát ly. Nghĩ đến thân người mong manh, cái chết bất kỳ, nghĩ mình đời trước, đời này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác, nghĩ đến sự khổ tam đồ mà tỉnh ngộ, sợ hãi, tất không còn tham luyến cảnh huyễn bên ngoài, niệm Phật được chuyên nhất. Khi niệm Phật, cần phải chí thành, hoặc có lúc trong tâm khởi ra bi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện. Nhưng phải đề phòng, đừng nên thường thường như thế. Chẳng vậy thì bị loài ma bi thương nhập vào. Phàm gặp chuyện chi vừa ý cũng đừng quá vui mừng. Vui mừng quá tất bị loài ma hoan hỷ ám nhập. Khi niệm Phật, mi mắt nên sụp xuống, đừng nên quá dùng tinh thần. Nếu dùng tinh thần quá, hỏa khí sẽ bốc lên, làm cho nhức đầu choáng váng, hoặc mang các chứng bệnh, lên máu, đầu tê rần ngứa nhức, máu bầm tụ trên đỉnh đầu. Vậy, phải điều đình cho vừa chừng. Nếu thấy đầu óc nặng nề nóng bừng, phải trấn định tinh thần, lắng tai nghe mà niệm, hoặc chú tưởng nơi lòng bàn chân, thì hỏa khí sẽ hạ xuống. Bệnh cùng ma phá đều do túc nghiệp gây ra. Người nên chí thành khẩn thiết niệm Phật, thì bệnh tự an lành, ma tự xa lánh. Nếu lòng không thành khẩn mà còn khởi ra niệm tà dâm bất chánh, thì tâm ngươi toàn thể đã sa vào nơi tối tăm, làm sao khỏi chiêu cảm loài ma đến khuấy rối. Từ nay, sau mỗi thời khóa, ngươi nên hồi hướng cầu nguyện cho oan gia đời trước, khiến bọn kia nhờ công đức niệm Phật của ngươi mà được thoát khổ, sanh về cõi lành. Người niệm Phật nếu dụng công siêng năng tinh tấn, thì niệm sẽ thuần thục quy nhất, được cảm thông với Phật, tự có thể thấy cảnh lành, dù không thấy cũng không ngại. Nếu bỏ sự chuyên dụng công mà vội gấp muốn được nhất tâm, được tương ưng, được thấy cảnh lành, thì vọng tưởng rối ren, tâm niệm cầu mong cố kết nơi lòng. Đây là chứng bệnh lớn lao nguy hiểm của người tu hành. Như thế lâu ngày, những oan gia đời trước nương theo vọng tưởng của hành nhân, hóa làm thân Phật, hoa sen, hoặc các cảnh tốt lạ để mong báo oán. Lúc ấy, tự mình đã không có chánh kiến, toàn thể là khí phần của ma. Một khi thấy cảnh ấy, tất sanh lòng hoan hỷ, ma nương theo đây mà vào tâm phủ, làm cho hành nhân điên cuồng, dù có Phật sống cũng không cứu được. Người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tập nghiệp lầm lỗi xấu xa. Nếu phiền não bớt một phần, thì công phu niệm Phật tăng một phần. Trái lại, để phiền não tăng, tất công hạnh phải lui kém. Cho nên, có người càng tu hành lại càng đổ nghiệp là bởi lý do trên đây. Khi người niệm Phật trong tâm hôn muộn, không phải do nơi sức yếu, mà chính là nghiệp chướng xui nên. Vậy, ngươi phải khẩn thiết chí thành mà niệm. Nếu niệm không ra câu, thì tâm thường tưởng nhớ tới Phật. Khi nào niệm được lại, dùng miệng mà niệm, như thế lâu ngày nghiệp sẽ tiêu. Từ rày về sau, nơi tâm niệm, hành vi, ngươi phải giữ cho hiền hòa thuần hậu mới được phước lành. Nếu chẳng thế, lại gia thêm tánh gian xảo, khắc hiểm, thì cũng như chót núi đá trơ vơ, mưa bao nhiêu cũng không động lại chút nào, dù loại cỏ cây chi cũng không sanh trưởng nổi. Giữ một câu A-di-đà Phật nhặt nhiệm nối nhau, thường nhớ thường niệm. Khi những tâm tham lam bỏng sẻn, hờn giận, dâm dục, háo thắng, kiêu mạn thoạt nổi lên, phải nghĩ rằng ta là người niệm Phật cầu giải thoát, không nên có tâm niệm như vậy. Nghĩ rồi liền trừ diệt đi. Như thế lâu lâu những niệm lao thần tổn thân đều không do đâu mà khởi, sẽ được công đức không nghĩ bàn của Phật gia trì nơi thân tâm mình. Dám đảm bảo trong 10 ngày sẽ thấy đại hiệu. Nếu tu hành lôi thôi, gián đoạn, liền muốn được công hiệu, đó là khi mình khi người. Tuy cũng có công đức, nhưng muốn do đó mà lành bệnh thì quyết không thể được. Phàm việc chi cũng phải lấy lòng thành làm gốc. Tu hành nếu không dùng tâm chí thành, làm sao được sự lợi ích lành bệnh dứt khổ? Người tu tịnh nghiệp, nếu có mảy may công đức lành, đều đem hồi hướng vãng sanh. Như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hạnh của tịnh độ. Lại phải phát lòng bồ đề, thề độ muôn loài, đem công đức mình tu hồi hướng cho bốn ân ba cõi, cùng chúng sanh trong pháp giới. Làm như thế, như đèn thêm dầu, như mạ được mưa, đã kết pháp duyên sâu cùng tất cả chúng sanh, lại mau thành tựu thắng hạnh đại thừa của mình. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, tất thành ra chỗ thấy cạn hẹp tư lợi của hàng phàm phu và nhị thừa. Tuy tu hạnh màu, cảm quả rất thấp kém. Có một bí quyết khẩn thiết bảo nhau, hết lòng thành kính, nhiệm màu nhiệm màu. Lời phụ. Khi làm việc lành chi, dù nhỏ nhặt, cũng nên chắp tay đối trước Phật, hoặc hướng về Tây, đọc bài kệ hồi hướng vắn tắt này. Nguyện đem công đức này, cầu bốn ân ba cõi, con cùng với chúng sanh, đồng sanh về cực lạc.